2.
7 giờ tối, chuyến xe tốc hành Quảng Ngãi dừng lại ven đường quốc lộ bên ngoài kinh đô Huế. Một quán ăn bình dân đông đúc om sòm treo tấm biển bụi mờ sộc sạch. Dạ quán. Những tiếng dạ kéo dài vô tận của đám nhân viên nữ nối nhau tấp nập như ong trong quán. Phường xuống xe theo đám hành khách bước vào. Hàng cơm bình dân bán theo suất, gọi là cơm dĩa. Có vài món có thể gọi thêm. Bánh bột lọc, nem lụi, thịt dọi luộc mắm tôm chua. Hắn gọi đĩa cơm sườn nướng. Dạ. Và mấy chiếc nem lụi. Dạ. Phải uống một chai bia cho có khí thế. Một chai Huda nữa nhé. Dạ. Chờ một lúc khá lâu không thấy đồ ăn mang ra. Hắn vẫy tay gọi cô phục vụ. Lâu thế em? Dạ. Nếu như trước đây ngồi trong những nhà hàng sang trọng, có thể hắn đã phát cáu. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Hắn thử người ngồi đợi. Chẳng biết rất nhiều dạ à ở đây có liên quan gì đến cái tên dạ quán. Cuối cùng thì cơm và đồ ăn cũng được mang ra. Lần này thì không có một cái dạ nào cả. Hắn nhấm nháp món nem lụi khá ngon lành với thứ nước chấm sền sệt, thơm mùi gan và mùi lạc. Chẳng cần đến rau thơm và những thứ củ quả bày biện linh tinh trong đĩa. Nó chẳng ngon lành gì. Hắn đã nhấm thử một miếng quả vả thái vuông, vắn, trắng ngả như pho mát, ngâm ngâm chát sung và sừng sữa khoai sống. Uống hết chai Huda và món nem lụi, hắn ăn ngấu nghiến đĩa cơm ngon lành. Rẻ sườn nướng mềm, thơm mùi cam, dù hơi cay và ngọt đường. Những người dân vùng này sang đến tận Úc mở quán nấu ăn, vẫn có phong vị và gia vị ngọt đường như vậy. Chỉ thay chữ già bằng tiếng Anh yes sir khi hắn gọi đồ. Đứng dậy trả tiền, hắn đi bộ một quãng khá xa sang quán cà phê bên đường. Cũng là quán bình dân với bàn ghế kê lòng chỏng bên vỉa hè, biển hiệu Tù Mù và nhạc Trịnh Lê Thê. Những đàn ông khắc khổ nước da bóng loáng gồ ghề họ má. Những đàn bà son phấn rẻ tiền, tiếng dạ kê nồng mùi chăn gối. Một đàn bà không còn trẻ lấy chiếc ghế nhựa trong nhà chạy ra ngồi xuống sát bên hắn. Hàm răng đen xỉn khói thuốc trong ánh đèn mờ ảo. Đàn bà liến thoáng những gì không rõ. Hắn nhìn theo ngón tay trỏ vào trong khu vườn đằng sau quán, thấy lờ mờ một mái nhà dài thượt với những hốc trống tối đen như trại chăn nuôi miền núi. Hiểu ra chuyện, hắn lắc đầu. Đàn bà chán nản nhấc ghế đứng dậy biến vào trong khu vườn. Hắn quyết định rời bỏ chiếc xe khách vào Quảng Ngãi. Bây giờ là lúc thuận tiện nhất. Khu vực nửa quê nửa tỉnh hẻo lánh này, độ an toàn chắc chắn cao hơn. Nhìn thấy người xe ôm vừa thả xuống quán một cô gái, hắn vẫy anh ta vào. Còn chạy tiếp nữa không?
Không anh đùa, bây giờ em mới chạy quốc đầu tiên ấy.
Uống cà phê không?
Em vừa uống rồi, ông anh đi đâu em chở liền.
Hắn trả tiền cà phê, khoác túi leo lên đằng sau chiếc xe ôm.
Cho tôi đến nhà nghỉ nào, rẻ một chút.
Có ngay, ông anh muốn em út ngủ cùng không?
Khỏi cần, mệt lắm rồi, ngủ chay thôi.
Người xe ôm dẫn hắn đến một nhà nghỉ khá rộng rãi. Căn nhà hai tầng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nhà nghỉ không có biển hiệu, chỉ có một ngọn lồng đèn đỏ, treo trước hiên. Tiếp hắn là một đàn bà lớn tuổi gầy gò phì phèo điếu thuốc lá, ngút khói.
Có hai loại phòng, 70 và 100, cậu định ở phòng nào?
100 thì có gì khác 70?
100 có toilet riêng, 70 dùng chung.
Cho tôi phòng 100 đi.
Cần em bút gì không?
Cảm ơn, tôi không có nhu cầu.
Người đàn bà lớn tuổi dẫn hắn đến tầng 2, bật đèn một căn phòng trống, đưa cho hắn chiếc điều khiển tivi dặn.
Cần gì xuống nhà gọi tôi ở phòng 01, không có điện thoại đâu.
Hắn quan sát một vòng căn phòng rộng rãi. Chiếc giường gỗ đơn sơ cũ kỹ trải đệm hoa đặt giữa phòng, một bình lọc nước và chiếc cốc gốm đặt dưới vòi, một bàn cao và một ghế tựa kê gần cửa sổ, chấn song sắt cánh gỗ cài chốt ngang. Trông khá giống thư phòng của một nhà văn nghèo trên phim ảnh. Chiếc tủ đứng hai cánh cong vênh không khít vào nhau. Hắn vứt chiếc túi du lịch của mình vào đấy, soạn toàn bộ tiền bạc và trang sức cho vào một chiếc túi đeo vứt trên đầu giường. Và toilet bật bình nước nóng lên, bật tivi ngồi chờ. Cũng chẳng còn bụng già nào liếc lên màn ảnh. Nhà nghỉ chui trốn thuế này khiến hắn yên tâm ở lại 9 ngày. Nó vắng vẻ và hầu như không ai để ý. Khách khứa cũng thưa thớt vội vàng qua đêm. Từ nhà nghỉ đi ra quốc lộ khá gần, hàng ăn uống và cà phê nhiều vô kể. Khách khứa lạ lẫm như hắn nhiều vô kể. Hắn ở lại cho đến khi vài hàng quán đã bắt đầu tỏ thái độ thân tình quen thuộc. Nhưng tác dụng thì ngược lại với mong muốn giữ khách của họ. Hắn âm thầm ra đi. Suốt trên con đường rong ruổi và đến tận Sài Gòn, hắn không ở yên chỗ nào quá 3 hôm. Những thành phố thị trấn sầm uất dĩ nhiên phải tránh. Những nơi hẻo lánh quá lại càng phải tránh. Cách ăn mặc và sinh hoạt của hắn sẽ gây chú ý ở những nơi như vậy. Vào đến Sài Gòn, hắn tìm mấy thằng bạn gốc Hoa Chợ Lớn tá túc vài hôm. Những đứa bạn đã có thời kỳ gặp hắn bên Úc. Lại thêm một cái Tết nhạt phèo, chẳng có chút hương vị Tết. Ăn dưa hấu và uống cà phê đá trong phòng máy lạnh. Hoa mai vàng chói mắt và nắng nung người. Qua mấy ngày Tết, hắn chuyển sang nhà nghỉ Thiên Kiều cũng của người Hoa. Dù sao thì cộng đồng Hoa Kiều ở đây cũng là những người kín đáo. Họ không thắc mắc chuyện của người không ở trong cộng đồng mình. Không có bộ quần áo rét và chiếc áo trùm kín hắn thì còn chiếc kính râm to ngang che mặt, làm nơi trú ẩn. Cả Sài Gòn kính râm to che ngang mặt, nhưng có lẽ cũng chính vì thế, người ta quen với cách nhận dạng qua kính hơn. Chính hắn cũng không thấy trở ngại gì khi bắt gặp những người quen ở Sài Gòn, dù họ có đeo bất cứ thứ kính râm loại nào trên mặt. Thế nhưng, để phát hiện ra những ánh mắt theo dõi mình qua lớp kính râm thì là điều không thể. Những cặp kính râm bao vây hắn suốt ngày, hắn cảm thấy như có một vòng vây vô hình đang siết chặt. Cả người quen và người lạ đều rất cần phải tránh. Hắn hết sức hạn chế ra ngoài đường vào ban ngày. Buổi sáng đi thật sớm, ăn sáng uống cà phê, mua đồ ăn sẵn dành cho buổi trưa. Buổi tối tìm đến mấy quán cơm vắng vẻ, ăn vội vàng và lên giường đi ngủ. Lũ bạn người Hoa bận chạy mánh vào tụ tập chơi bời cũng không để ý hắn làm gì. Nhưng có một người luôn theo sát hắn trong giấc ngủ. Thủy. Nhiều đêm rồi Thủy về trong giấc ngủ của hắn với hình hài khủng khiếp của một cái xác không đầu. Dòng máu đen nhễ nhại chảy tràn xuống bộ ngực đang dướn lên hoan lạc. Những hơi thở tắc nghẹn dài lê thê với những tiếng vang hồi đáp từ 4 bức tường. Thân hình mất hết sinh khí của cô đè nặng chịu trên vai, làm hắn khuỵu chân xuống. Sàn nhà tắm trơn và ướt khiến hắn ngã nhào. Máu nhuộm đỏ lòm trên thân thể hắn. Cô với tay lên vòi nước định bật van xả mạnh. Những chiếc cần gạt trên vòi nước quá cao. Chới với. Bàn tay vô thức của hắn chạm vào một vật thể sắc lạnh như lưỡi dao. Một cú phóng điện xanh lè chùm xuống như dao chém. Cái đầu mờ nhạt nổi lềnh phành trên dòng nước của Thủy, nhìn hắn cười. Em vẫn theo sát hắn từng bước, quấy rối đầu óc hắn không một phút ngơi nghỉ. Hệ thần kinh của hắn cũng bắt đầu bài hoài. Em đọc được từng dấu hiệu hoảng loạn của hắn tăng lên mỗi ngày. Cần phải làm cho hắn quên đi mọi chuyện và chỉ nhớ đến một chuyện mà thôi. Giờ thì ngay cả việc ra đường tìm đồ ăn, hắn cũng bắt đầu thấy ngại. Những ánh mắt quá chăm chú đến mình. Đó là cái hình ảnh em tạo ra trên gương mặt thất thần lo lắng của hắn. Những cặp mắt hiếu kỳ của người đi đường trong trường hợp này được em tận dụng đối đa. Những sự hiếu kỳ đã âm thầm bào mòn nốt những giây phút tỉnh táo còn sót lại của hắn. Cuối cùng, những cơn hoang tưởng triền miên đã khiến hắn đi đến quyết định đúng như em mong muốn. Tự bộc lộ thân phận mình. Phải di chuyển ngay lập tức. Hắn mua thêm một ít quần áo mới, vứt bớt những bộ cũ đi, sắm chiếc ba lô to nhét chúng vào. Diện mạo mới khiến hắn yên tâm thêm một chút. Hắn tìm đến công ty du lịch lữ hành An Bình đăng ký một tour Kiên Giang Phú Quốc bằng đường bộ và đường thủy. Đó là một tour dài ngày nội địa giá rẻ mà hắn tin rằng chẳng có ai để ý đến nó làm gì. Nhưng hắn đã mắc sai lầm. Cảnh sát sau khi phong tỏa các cửa khẩu và thông báo đến các khách sạn lớn trên toàn quốc, họ đã chú ý đặc biệt đến các tour du lịch nội địa rẻ tiền. Những tour rẻ tiền vẫn buộc phải mua bảo hiểm cho khách hàng. Không khó để họ tìm ra cái tên Hoàng Mạnh Cường với số chứng minh thư và ngày tháng sinh đẻ trong hồ sơ bảo hiểm. Những công ty bán bảo hiểm du lịch nước mình không nhiều. Việc còn lại của cảnh sát chỉ là đón lõng ở địa điểm tập kết khách du lịch đúng ngày giờ. Buổi sáng hắn ung dung rời nhà nghỉ Thiên Kiều dưới quận 5, khoác ba lô ra nơi tập kết bên quận 3. Hai cảnh sát mặc thường phục, đeo kính râm, tiến sát sau lưng, bất ngờ khóa tay quật ngã hắn, ngã sấp trước con mắt kinh ngạc của hàng chục người đang đợi xe. Một người dõng dạc. Hoàng Mạnh Cường, anh bị bắt. Họ bấm chiếc còng số 8 sáng choang lên hai cổ tay sau lưng sốc hắn đứng dậy và giơ thẻ ngành trấn an đám đông. Chúng tôi là cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ tội phạm. đề nghị bà con giữ bình tĩnh trật tự.
Hắn được áp giải ra chiếc xe 7 chỗ đậu gần đấy. Ngơ ngác, hắn ngoái lại nhìn một lần nữa Sài Gòn náo nhiệt. Nắng mênh mông và gió thanh bình. Hai cảnh sát ấn hắn vào găng băng ghế sau. Cánh cửa kính dán giấy nhìn một chiều sập lại. Chiếc xe phóng thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất qua cửa dành riêng đến tận chân cầu thang máy bay. Hai cảnh sát áp giải ngồi hai bên cạnh hắn trong khoang hành khách. Hắn cúi đầu cam chịu trong suốt chuyến bay không thốt một lời nào. Bữa ăn nhẹ giữa hành trình hắn cũng bỏ lại không động đến, dù người cảnh sát áp giải đã tháo cho hắn một bên còng và khóa bên còn lại vào vịn ghế ngồi. Đến sân bay Nội Bài, chiếc xe chở phạm đặc chủng đã chờ sẵn ngay ở dưới chân cầu thang máy bay. Một tổ công tác đặc biệt ngồi sẵn trên ấy, áp giải thẳng hắn vào phía nam bằng đường bộ theo lời khai nóng. 2 giờ chiều, đội công tác và hắn đã có mặt tại quán cơm Toàn Đô La. Họ cho hắn mượn một chiếc áo sẫm màu khoác ra bên ngoài bộ đồ nghỉ mát. Trời cắp cam rét, mưa phùn lất phất bay nghiêng. Riêng hắn, mồ hôi toát ra đầm đìa ướt tóc. Cảnh sát thông báo cho chủ quán biết nội dung cuộc khám xét. Chủ quán là một đàn ông nhỏ thó kinh ngạc nhìn hắn chăm chú. Không thể nhớ ra vị khách cách đây đã hơn 1 tháng. Nhưng ông sẵn lòng giúp đỡ công an nếu như có đề nghị. Scandal này ông biết không hiệu quả như với giới biểu diễn. Sự nổi tiếng theo cách ấy ở quán cơm này hoàn toàn bất lợi cho việc kinh doanh. Phải cư xử làm sao cho mọi người thấy mình cũng chỉ là nạn nhân vô tình mà thôi. Cảnh sát dẫn dải hắn ra bờ sông sau nhà. Cảnh vật đã biến đổi khá nhiều kể từ khi hắn rời khỏi chỗ này. Những bụi cây sát mép nước đã tùm che kín con đường dốc xuống sông. Chủ quán cho cảnh sát mượn mấy con dao dài phát quang mở lối vào khu vực hắn khai đã chôn giấu trước đầu. Hắn cũng không nhớ chính xác bởi cây cối rườm rà không thể nhận dạng. Áng chừng khu vực, họ đánh dấu và gọi tiếp viện. Công an địa phương cử đến 2 thợ nhận lặn chuyên nghiệp với quần áo cao su, chân nhái và bình khí nén. Những thợ lặn quần thảo trên khúc sông sát theo bờ, theo chỉ dẫn và tìm mở rộng ra cả 3 hướng trên dòng sông. Dân địa phương hiếu kỳ ra đứng chật một bên, xem xét bàn tán thêu dệt, nhưng không thấy tung tích hòn đá chèn và chiếc bọc bằng khăn tắm. Họ bắt đầu nghi ngờ lời khai của hắn, nhưng không còn thời gian để tiếp tục công việc. Họ bàn giao lại nhiệm vụ tìm kiếm cho cảnh sát địa phương và lên đường trở về thành phố. Cuộc điều tra sớm kết thúc chỉ sau 2 tuần lấy khẩu cung của hắn. Diễn biến của vụ việc vô cùng đơn giản theo sự chuẩn bị trước. Những vật chứng còn lại được hắn thừa nhận toàn bộ. Chiếc dây phanh dùng để giết người, con dao dùng để cắt đầu, mớ quần áo tư trang cháy dở, số đồ trang sức của Thủy thu được trong 3 lô hắn, số ngoại tệ còn lại. Chỉ còn một điểm mấu chốt chưa kết thúc, vẫn cần phải tìm ra bằng được chiếc đầu của Thủy. Không có nó, chưa thể đem vụ án ra xét xử một cách trọn vẹn. Báo chí cũng đổ xô vào tìm kiếm. Họ không tìm cái đầu, mà tìm những chi tiết đời tư liên quan đến hung thủ và nạn nhân. Họ phanh phui ra gần hết những bí mật đời tư của Thủy, làm cho thân nhân của cô hết sức đau lòng. Bố cô quyên sinh bị ân hận đã đưa con gái vào một môi trường không kiểm soát nổi. Họ cũng phanh phui ra toàn bộ đời tư của Cường và những mối quan hệ gia đình ránh giá một thời. Gia đình hắn phải bỏ lại ngôi nhà lớn trong thị xã và khu trang trại ẩn mình sau những triền đồi sống biệt lập. Buổi sáng mùa xuân, mưa phùn rét cắt da cắt thịt người. Đêm qua Đức không về nhà, cũng không hẳn là không về nhà. Anh không còn ý thức được đâu là ngôi nhà của mình nữa. Một bộ quần áo mỏng không đủ ấm và đôi giày bẩn thỉu. Anh lê la khắp phố phường. Khi đói bụng, anh dừng lại trước hàng ăn. Người ta cho anh những bát thức ăn thừa. Khi mệt và buồn ngủ, anh tìm một chỗ khuất gió, chợp mắt và ngao du cùng với lót chót cánh rơi. Nhà của anh bây giờ là những nơi lót chót cánh rơi đưa anh đến. Nơi ấy thế nào cũng có những gương mặt quen thuộc. Từ những người gần gũi thân thiết như Khánh, như Thủy, như Ngân, đến những người xa hơn như mẹ con bà chủ nhà gửi xe máy qua đêm. Bà ấy tên Mùi, thường chiếm một khoảng rộng trong góc tối nhất căn nhà cất chữ côn trùng vào đấy. Cũng có khi là cho những con rơi khác gửi nhờ. Đám thằng Dũng Điện, thằng Hà Đồ Gỗ, thằng Vinh Chăn Rau và Vũ Nhà Báo chẳng chuyện trò với ai. Có vẻ như chúng mắc chứng trầm cảm, mất niềm tin vào con người như những người điên khác ở thành phố. Và những người chỉ gặp một lần như Đại Gia Khiêm, đám nhiếp ảnh gia và trang điểm người mẫu. Những người cùng cơ quan chẳng thân chẳng sơ, anh cũng thường xuyên gặp.
chẳng chuyện trò gì với họ như xưa nay vẫn thế. Chỉ gật đầu chào như xác nhận sự có mặt của mình ở đấy. Anh nhận ra lũ rơi trong những căn nhà trống trải cũng không hoàn toàn là rơi. Họ là những con người có nhân dạng hẳn hoi. Vài người anh còn có thể gọi tên ra được. Phần lớn là người lạ. Họ chỉ khác người thường trên phố ở chỗ, thường xuyên túm tụ vào một chỗ với nhau, treo mình đầy trong những nơi chật chội ẩm thấp tối tăm, dù có cả một không gian khoáng đãng bên ngoài bỏ trống. Họ cũng điên cả rồi ư? Anh nghi ngờ tự hỏi. Giữa con phố mùa xuân vào lúc 7 giờ sáng, những chùm cây cơm nguội đã đâm chồi mê mài xanh. Vài cây xưa bị dịn rác hoa trắng trên mặt đường sậm ướt. Anh chợt nghe rất nhiều tiếng động lùng bùng gấp gáp, tiếng sột soạt vỗ cánh trong mưa. Vẫn những con rơi mặt người tràn đầy trên phố, hung tợn chen lấn, lầm lì đe dọa. Những tiếng rít chói tai và tiếng đập cánh vang dội như sấm rền ở đầu ngã tư. Toàn người lạ, anh chẳng phải gật đầu chào ai. Nhưng có một điều còn lạ hơn, tất cả mọi người đều tránh sang một bên nhường đường cho anh. Xưa nay, anh luôn là người tránh họ, cả khi đi xe và gần đây là đi bộ. Anh đã một lần đi bộ trên con phố bán phụ tùng xe máy và đồ điện gần nhà. Trước khi kịp tránh những hàng hóa người ta bày chắn lối đi, anh còn kịp nghe thấy một giọng đàn bà giận dữ phát ra từ trong hum hùm, hốc tối căn nhà. Xéo đi, hãm lên. Ngạc nhiên, anh nhìn xuống trước ngực. Chiếc áo khoác phanh rộng, hở ra áo sợi dệt kim bên trong nhem nhuốc. Những hình thù như được ai đó bôi vào, như dầu loang, như hắt nước, như được dùng để lau những thứ gì đó rất khó gọi tên. Chiếc quần kaki sáng màu giờ cũng loang lổ như quần dằn di của lính biệt kích. Nó không giống như những bộ cánh hào nhoáng của lũ rơi trên đường. Nó cũng không phát ra những tiếng động gấp, ruổi, đe dọa. Tên biệt kích một mình trên đường giữa buổi sáng có gì đáng sợ như thế nhỉ? Gần trưa, tự nhiên anh lên cơn đau đầu khủng khiếp. Bắt đầu từ thái dương, lan lên trán, ọp ẹp chỗ vết thương như có ai đang vò chiếc vỏ trứng trong ấy. Có cảm giác như vừa cắm đầu từ trên những thanh thép treo mình xuống trong tầng áp mái căn biệt thự bỏ trống lao xuống. Anh vội vàng xòe cánh. Bộ cánh ướt nước mưa nặng trĩu xoắn lại, không đỡ nổi thân hình. Gió phần phật bên tai, cả thân hình anh rơi xuống tự do như một tiếng động mỏng và nhẹ như chiếc rũ khăn mặt. Những cánh rơi ào ạt xé gió bay qua đầu. Những tiếng người nháo nhác gợn lại gần chỗ anh vừa ngã xuống. Ông điên bị ngất rồi. Mấy ngày hôm nay cứ thế quanh quẩn ở đây mà không có ai tìm về. Tiếng còi của cảnh sát giao thông dẹp đám đông tắc đường. Sau cùng là tiếng gọi hụ xe cấp cứu. Nhân viên y tế mặc áo trắng kéo chiếc cáng ra khỏi sàn xe, tách lại chỗ anh nằm. Họ nhấc bổng anh, đặt lên cáng, đẩy vào trong chiếc xe cấp cứu. Máu từ trong mũi anh chảy ngoằn ngoèo xuống cổ. Chiếc xe hú còi chạy thẳng đến bệnh viện quận gần nhất. Bác sĩ trên xe bàn giao anh cho phòng cấp cứu bệnh viện quận gần nhất. Họ đặt anh trên chiếc cáng có bánh xe đẩy ngoài hành lang. Một người trong phòng trực cấp cứu ra bắt mạch, nghe nhịp tim và ký vào biên bản xác nhận tình trạng bệnh nhân còn sống. Đó là thao tác pháp lý cần thiết. Đã có vài vụ kiện tụng nhau ầm ĩ chỉ vì không xác định được người ta chuyển vào bệnh viện một cái xác người hay là một người còn sống. Họ chẩn đoán anh bị choáng, có thể do suy kiệt. Phỏng đoán ấy không có căn cứ trên lâm sàng, mà căn cứ trên bộ quần áo nhem nhúc anh đang mặc. Những bệnh nhân lang thang cơ nhỡ vào đây, phần lớn chỉ có bệnh ấy thôi. Việc đầu tiên không phải là cấp cứu. Tình trạng của anh chưa đến nỗi nào. Họ lục tìm khắp trong túi áo khoác và túi quần của anh. Vẫn còn chiếc ví đựng một ít tiền, chứng minh nhân dân, vài tờ giấy giới thiệu cũ của tờ báo anh từng làm việc, và chiếc điện thoại di động rẻ tiền hết pin từ bao giờ. Cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ, cán bộ hành chính của khoa cấp cứu bệnh viện mới dò ra tung tích anh bằng hàng chục cuộc gọi điện thoại. Đầu tiên là gọi lên tổng đài, hỏi số cố định theo địa chỉ trên chứng minh thư của anh. Họ không tìm thấy tên anh. Tiếp đến, họ gọi cho tờ báo trước đây anh làm việc. Người trực máy cơ quan trả lời gọn lọn. Anh ấy đã nghỉ việc vài tháng nay rồi. Nhưng hiện nay anh đang bị tai nạn. Có thể giúp bệnh viện liên lạc với người nhà được không? Anh ấy là cán bộ hợp đồng độc thân. Cơ quan không biết thân nhân của anh ấy ở đâu. Tiếp nữa, họ phải chờ sạc lại pin cho chiếc điện thoại cũ của anh để tìm số liên lạc gần nhất. Số điện thoại gần đây nhất anh có liên lạc là số của Hằng. Họ gọi đến, hỏi cô hiện đang ở đâu, có thể đến bệnh viện quận làm thủ tục giúp Đức nhập viện hay không? Cô trả lời là đang làm việc dưới bãi biển cửa cạn cách thành phố hơn 100 cây số. Giọng cô gái trẻ giữa ồn ào tiếng con gái ở thị trấn cửa cạn đầu dây bên kia khiến họ đoán ngay ra nghề nghiệp của cô. Vùng ấy quá nổi tiếng trên báo chí về công nghiệp tình dục. Không thể chờ đợi gì ở số điện thoại ấy, họ lần lượt gọi vào số của Thủy, của Khánh và Ngân. Tất cả những số liên lạc ấy đều tắt máy. Cuối cùng là số máy đề ba chữ cái TBT. Nhấc máy là một đàn ông giọng dề dà kể cả.
Tôi nghe đây, có việc gì thế?
Thưa anh, có phải anh là người nhà bệnh nhân cấp cứu ở bệnh viện quận chúng tôi tên là Lê Minh Đức không?
Không, anh ấy chỉ là cán bộ cũ của tôi thôi. Có việc gì không chị?
Thế cấp cứu đưa anh ấy vào đây, nhưng không có người nhà đến làm thủ tục nhập viện. Anh có thể cho người đến được không?
Chị đợi trong một lát nhé, tôi sẽ cử người đến ngay.
Rất may là tổng biên tập tờ Diễn đàn Đô thị vẫn còn một chút tình cảm với anh. Ông ấy cũng nắm khá rõ hoàn cảnh của anh để đi đến quyết định. Ông cho gọi trưởng ban trị sự lên, lệnh phải cho người vào bệnh viện ngay lập tức. Trưởng ban trị sự nhắc ông, anh Đức không có bất kỳ chế độ nào đâu đấy thủ trưởng nhé.
Biết rồi, cứ lấy tạm tiền cho quỹ đời sống của báo ra lo cho anh ấy, rồi tính sau.
Các bác sĩ bệnh viện quận sau khi trao đổi với cán bộ tòa báo cũng có chút thương cảm. Họ tạm thời nắm được sơ lược về tiền sử tai nạn chấn thương sọ não của anh. Chỉ nhìn qua vết thương lún ở sọ, vị trí trên trán cũng đủ thấy nó nghiêm trọng đến mức nào. Họ làm thủ tục nhập viện cho anh và tiến hành kiểm tra tổng thể. Các bác sĩ kinh ngạc khi thấy phim chụp khu vực chấn thương sọ não hết sức nặng nề của anh. Họ cho rằng với chấn thương như thế mà anh vẫn sinh hoạt lại, đi lại được là điều khó tưởng tượng. Nhưng chắc chắn chấn thương ấy không ít thì nhiều đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Sau 3 ngày điều trị tích cực và bổ sung dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch, anh hồi tỉnh, đã có thể đi lại trong phòng và tự phục vụ được những nhu cầu ăn uống vệ sinh. Các bác sĩ chuyển sang thăm khám cho anh về sức khỏe tâm thần. Đúng như họ dự đoán, anh mắc chứng rối loạn tâm thần sau chấn thương não khá nặng nề với hàng loạt triệu chứng điển hình, run tay, tăng phản xạ gân xương, rối loạn trí nhớ, suy giảm chú ý chủ động. Việc duy nhất các bác sĩ ở đây có thể làm là âm thầm chuyển anh sang bệnh viện tâm thần. Họ không cho anh biết để tránh những phản ứng thông thường của một bệnh nhân tâm thần. Nếu không được điều trị và quản lý kịp thời, rất có thể những tiến triển bệnh tình của anh sẽ bất lợi không chỉ cho anh mà còn nguy hiểm đến cộng đồng. Chiếc xe vận chuyển bệnh nhân của bệnh viện quận khởi hành vào đầu giờ làm việc buổi sáng sau khi các bác sĩ đã cho anh uống đủ số thuốc theo quy định. Họ sẽ đưa anh sang điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố, nơi có những bác sĩ chuyên khoa hàng đầu đầy kinh nghiệm và có đủ điều kiện về phòng ốc ăn ở đạt tiêu chuẩn chuyên ngành thần kinh. Anh ngồi gà gật trong khoang sau với một nam y tá vạm vỡ có gương mặt chất phác. Cậu ấy ân cần giữ vai anh mỗi khi chiếc xe di chuyển vào chỗ sóc. Miệng luôn nở một nụ cười tươi tắn. Vẫn cậu y tá mọi ngày tiêm truyền và giúp anh những sinh hoạt cần thiết. Cậu ấy rất kiệm lời, hỏi gì chỉ cười. Anh nghĩ cậu bé này cũng có vẻ gì đó không bình thường lắm. Đàn ông to khỏe ngời ngời thế mà chịu làm chân y tá ở bệnh viện quận thì hẳn là một người khác thường. Nhưng cũng chợt tự hỏi, ở thành phố có bao nhiêu người như cậu ấy? Chắc là rất nhiều. Ở cơ quan cũ của anh cũng có đến gần chục người, bảo vệ, hành chính, chạy thư báo, lao công. Anh rụt rè hỏi cậu y tá.
Sáng nay đưa tôi đi đâu thế?
Cười.
Tôi thấy trong người tương đối khá rồi, chỉ cần nằm độ 2 ngày nữa là có thể về nhà. Cười tươi.
Không nghi ngờ gì nữa. Cả cậu ấy và cái bệnh viện quận đều không bình thường. Họ đang quyết tâm làm cái việc mà bệnh nhân không yêu cầu. Anh còn nhớ ngày nằm điều trị chấn thương ở một bệnh viện chuyên ngành trong thành phố. Đội ngũ bác sĩ y tá ở đấy khác hẳn.
Chẳng ai cười.
Muốn yêu cầu họ việc gì thì Ngân còn phải vất vả kín đáo hẹn hò ra quán cà phê Hoa Hồng ngoài cổng bệnh viện để đưa phong bì. Ngoài ấy không có khẩu hiệu, nói không với phong bì. Nhưng hôm nay anh ở đây cô độc một mình, không người thân thích. Dĩ nhiên chẳng có một chiếc phong bì nào cả. Điều mà họ sốt sắng làm với anh. Những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu kéo về trên thượng nguồn. Mực nước sông có nhích lên đôi chút. Dòng sông chảy qua thành phố như vừa được thay máu. Bắt đầu có những xuôi réo bên dưới mố cầu,
có tin công an địa phương miền trong gửi ra, đội điều tra trọng án. Họ đã tìm thấy chiếc đầu của vụ giết người khủng khiếp. Một người dân đi cào hến bên kia bãi giữa dòng sông nơi Cường chôn giấu chiếc đầu đã phát hiện ra một bọc khăn lấm bê bết bùn. Ông ta tò mò cởi chiếc dây buộc. Chỉ còn lại chiếc đầu lâu trắng hếu được quấn bằng mớ tóc nhuộm nâu sơ xác trong ấy. Ông ta lập tức chèo thuyền sang bờ bên này báo cho mọi người. Cảnh sát địa phương cho cano chạy sang khoanh vùng giữ nguyên hiện trường và điện cho đội điều tra. Cường được áp giải trở lại hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm. Đã mấy tháng, hắn bị nhốt trong xà lim không có ánh mặt trời. Chiếc chân bị cùm thép to tướng ghim chặt trên phản đã gần như bị tê liệt. Phải có hai người xốc nách hắn mới đi được. Nhưng cảm giác sau nhiều ngày u ám được nhìn thấy ánh mặt trời giúp hắn tỉnh táo trong suốt hành trình. Chuyến xe vào đến quán cơm Toàn Đô La mới chỉ gần 10 giờ sáng. Đủ thời gian cho thực nghiệm quay phim chụp ảnh dưới ánh sáng lý tưởng mùa hè. Chủ quán cơm dầu dĩ đóng cửa quán thêm một ngày, không nằm trong dự kiến. Chẳng ai dám bước vào ăn cơm trong lúc người ta quay phim chụp ảnh vụ án giết người. Nhưng có một việc diễn ra ngoài dự kiến của đội điều tra, đó là chiếc đầu được tìm thấy không ở vị trí như khai báo của hung thủ. Làm thế nào để nó có thể lạc sang bên kia, giữa bãi, dòng sông là điều chính hung thủ cũng không thể hiểu nổi. Vùng này không có thú rừng, đơn giản vì rừng còn cách rất xa cái thị trấn ven biển này. Con sông cũng không có cá lớn hay những loài thủy quái như ba ba khổng lồ hoặc cá sấu hoang dã. Người đánh bắt bằng mìn và xuyệt điện thường xuyên chỉ thu được ít cá ngão, cá mương chết lồi mắt. Cần phải có một lời khai phù hợp với hiện trường. Những điều tra viên căn vặn hung thủ như thế. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu và đi đến một lựa chọn bất ngờ. Cán bộ cho em khai lại, em nhớ ra rồi. Hắn biết đằng nào thì mức án mà mình sẽ nhận cũng không có gì thay đổi. Khai cho sớm sủa thi hành án đỡ khổ hơn là chờ đợi tử thần. Anh phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước tòa đấy. Nên suy nghĩ cho kỹ đi. Một viên điều tra nhắc lại. Vâng, em xin khai. Lời khai bổ sung của hắn cũng chỉ có duy nhất một chi tiết khác với bản cung các lần trước. Đó là sau khi vào quán cơm, hắn lẻn ra sau nhà vệ sinh cởi quần áo. Cắp chiếc bọc bơi sang bên kia bãi giữa chôn giấu. Lời khai mới được hắn khai trong phòng ăn đóng kín cửa của quán. Chỉ có hắn và các điều tra viên chứng kiến ký vào. Nhưng đến khi ra hiện trường, hắn run như cầy sấy, không dám lội chân xuống nước. Bơi lội đối với một thanh niên lớn lên dưới miền núi không phải là sở trường. Dòng sông nước đã lên cao, bãi giữa chỉ còn là một vệt cát mỏng xa mờ. Cuối cùng, người ta phải dùng thuyền máy chở hắn sang bãi, cho hắn diễn lại vài động tác đào bới, quay phim và chụp ảnh. Xong xuôi, cảnh sát điều tra thu lại chiếc đầu, cho vào hộp các tông đưa lên xe về thành phố. Phòng khoa học hình sự công an thành phố không mất nhiều công lắm để xét nghiệm ADN và đưa ra kết luận. Chiếc sọ và mớ tóc thu được là của nạn nhân Nguyễn Thu Thủy. Hồ sơ hoàn chỉnh gửi sang viện kiểm sát. Hai tuần sau sang tòa. Một tháng sau nữa, hắn nhận bản án tử hình cho tất cả các tội danh. Vậy là mong ước của em đã thành sự thật. Gia đình em xuống thành phố nhận chiếc đầu mang đi hỏa táng. Cho cốt thu được cho nốt vào chiếc bình đá vẫn gửi dưới đài hóa thân Hoàn Vũ. Em trở lại diện mạo của một thiếu nữ xinh đẹp, bớt tự ti mặc cảm luôn phải giấu chiếc đầu hư khuyết dưới bộ cánh mỏng manh. Bây giờ thì em có thể chuyện trò thoải mái với lũ rơi quanh mình. Cao hứng, em hát cho chúng nghe những bản hip hop thời thượng nhất. Hóa ra lũ rơi ở đây chưa bao giờ có một ca sĩ dập nhạc quốc tế. Chúng hoàn toàn chỉ được nghe tụng kinh gõ mõ và đàn sáo trầu văn lên đồng ở chùa chiền đền phủ xung quanh. Ca sĩ ở những nơi ấy chỉ có một loại thôi. Vài anh cung văn nghiện oặt. Và khu biệt thự đóng cửa không người này dĩ nhiên chưa có loa phường. Dụng cụ cung cấp âm nhạc miễn phí theo yêu cầu của những người không bao giờ nghe nhạc. Quá thiệt thòi. Bệnh viện tâm thần có hàng rào bằng gạch xây kín mít cao chừng 3 mét. Nhìn bên ngoài khủng khiếp như một trại tù. Nhưng bên trong là một khung cảnh khác hẳn. Êm đềm, thậm chí rất thơ mộng. Khoảng sân rộng với những bãi cỏ xanh rờn. Những cây ăn quả lâu năm tỏa bóng trên hàng ghế garinto sạch sẽ. Những lối đi trải nhựa có hai hàng cây phượng vĩ đỏ rực mùa hè. Một hồ nước lơ đãng xanh dập dìu sóng nhỏ phía sau những dãy buồng bệnh ngăn nắp. Đức ngồi dưới hàng hiên nhà bệnh nhân nhìn ra nắng sớm chiếu nghiêng nghiêng trên mặt cỏ ngoài sân. Những người bệnh nhẹ tương đối ổn định đang vui đùa ngoài ấy. Một người bệnh to béo đang lồm ngồm trên bãi cỏ, miệng kêu lên những tiếng bim bim như còi xe máy. Một người bệnh khác ngồi trên lưng nắm chặt hai tay anh ta, nghiến răng, vặn đến đỏ nhừ.
Nhanh lên, nhanh lên.
Người bò trên bãi cỏ phục phịch, cuồng hai đầu gối chạm vào cánh tay nhoay nhoáy. Bỗng ông bác sĩ cầm cặp hồ sơ đi qua, nhân mặt đưa hai ngón tay lên miệng thổi ba hồi còi.
Rét, rét, rét.
Đứng lại, mũ bảo hiểm đâu? Ai cho các anh chạy xe trên bãi cỏ thế?
Anh chàng lái xe vênh mặt, xe chạy trong sân, cần gì mũ bảo hiểm?
Anh là cảnh sát hay tôi là cảnh sát?
Bác sĩ nghiêm mặt quát. Anh chàng lái xe đứng phắt dậy, chạy ra chỗ bác sĩ, giơ tay chào.
Báo cáo thủ trưởng, em có mặt.
Chuẩn bị tiền nộp phạt.
Bác sĩ ngả chiếc cặp hồ sơ ngang trước mặt, rút chiếc bút bi từ trong túi áo choàng trắng ra. Người lái xe cũng vội lục trong túi áo rút ra một tập giấy nhỏ vuông vắn có buộc dây chun, vút lại cho phẳng phiu dúi vào tay bác sĩ.
Xin anh thông cảm, em vừa đi đón cháu.
Bác sĩ cầm tiệp giấy không thay đổi sắc mặt quát tiếp.
Mang xe cất vào trong nhà ngay.
Lái xe vội vã quay lại lôi tuột chiếc xe béo ị của mình chạy tuốt vào hàng hiên ngồi cạnh anh thở dốc.
May thế, hôm nay gặp ông giao thông dễ tính. Nếu không đã bị lập biên bản, thu bằng lái, lên kho bạc nộp phạt rồi.
Anh ngoái sang nhìn chiếc xe béo gật gù.
Xe phân khối lớn khỏe thật, hôm nào cho tớ mượn đi thử một vòng.
Sẵn sàng ngay.
Chiếc xe béo ị bỏ xuống đất.
Bim, bim, bim.
Mùa hè đến, nhiều bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện chuyển từ trạng thái trầm cảm lơ mơ sang hưng cảm phá phách dữ dội. Vài người đã phải chuyển từ buồng bệnh thường sang buồng bệnh cách ly khóa cửa, có chân song sắt, ô vuông chắc chắn. Họ hát hò, nhảy múa và độc thoại suốt ngày không biết mệt. Đức cũng bị cuốn vào không khí ồn ào ấy. Anh cảm thấy mình rất sung sức. Tâm lý lan truyền là một khái niệm thần kinh khá chính xác. Người thường ngoài phố cũng đã có những lúc khóc cười tập thể chứ chẳng riêng gì người điên. Buổi chiều mát mẻ, anh lang thang đi bộ ra gần cổng bệnh viện. Giờ này thường các bảo vệ đã nghỉ ngơi tụ tập trong phòng uống nước, tán ngẫu để cho bệnh nhân có vài giờ thư thái, thoát khỏi con mắt giám sát của họ. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng một cây muỗng xum xuê đã bắt đầu nhú lên những quả non trắng xanh như chim trẻ con. Chợt phát hiện trên những chiếc ghế đá đối diện dưới bóng cây muỗng có một người ngồi. Con gái, còn khá trẻ. Bộ quần áo thời trang sặc sỡ, áo phông in hình cử hà trừu tượng và chiếc quần lửng màu hồng bó sát. Mái tóc dài ép thẳng buồn bã đổ trên vai, cặp mắt rưng rưng nhung nhớ xa vời. Anh chậm chậm đi về phía cô gái, mạnh dạn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô ấy.
Tôi ngồi đây được không? Chỗ này có ai ngồi chưa?
Cô gái quắc mắt nhìn anh, mắt chằm chằm. Không trả lời, anh nhã nhặn. Trời nóng quá, mấy người bệnh buồng tôi lên cơn gần hết cả rồi. Ngồi đây mát mẻ, dễ chịu quá. Cô gái bỗng bật dậy, chỉ tay lia lịa về phía anh hét to.
Nó đây, chính nó đêm qua vừa hãm hiếp em, lại còn cướp hết cả quần áo em, làm em không về được.
Những người bảo vệ đồng phục xanh da trời từ đâu ào đến giữ chặt cô. Họ đưa cô vào phòng thường trực cười rũ, giọng một người oang oang.
Điền thế mà cứ đòi về nhà với chồng. Ở đây cưới anh đi. Ai bảo tôi điên? Việc của các anh là bắt ngay thằng hiếp dâm ngoài kia kìa. Nó hiếp dâm tôi đấy, không phải tôi ngoại tình với nó đâu.
Cô gái vùng vẫy hét vang.
Xỉnh một cái là đang thay ngay quần áo bệnh viện ra cổng ngồi chờ. Gọi mấy cô hộ lý lên đem bệnh nhân về đi.
Giọng đàn ông nghiêm khắc ra lệnh. Hai cô hộ lý áo choàng trắng vội vã chạy từ dưới phân trại nữ phòng thường trực. Họ kè mỗi người một bên, dìu cô gái hung dữ quay trở lại buồng bệnh. Một bảo vệ áo xanh bước đến chỗ anh ngồi.
Có đông này nữa, lang thang làm gì ra mãi tận đây để nó chửi cho. Quay vào đi, sắp đến giờ cơm rồi.
Anh hằn học nhìn người bảo vệ không thốt lên lời. Đứng lên quay bước. Trong bệnh viện này thì đám bảo vệ là điên nhất. Họ chính là thế giới đối lập với những người tỉnh táo như anh. Tự anh với họ chỉ có mệnh lệnh và phục tùng. Mệnh lệnh điên rồ và phục tùng miễn cưỡng. Thứ nhì đến các y tá và hộ lý. Đã có cô hộ lý cứ đòi tắm rửa cho anh từ mấy hôm mới vào. Kinh thế. Ngượng quá. Chỉ nhìn thấy các cô ấy thôi là anh đã ngỏng hết cả lên rồi. Nói gì đến tắm. Chẳng biết tay nghề có được như đám massage bên bàn tay thơm đầu cầu không nữa. Các bác sĩ ở đây là người khá tỉnh táo. Họ không có nhiều khác biệt so với bệnh nhân các anh. Phần lớn họ chỉ điên khi đè bệnh nhân ra khám mà không cần biết bệnh nhân có đồng ý hay không. Thời gian còn lại của họ có thể chấp nhận được.
Có thể dù họ chơi chung vài trò như trò cắt tóc không cần kéo và lược chẳng hạn. Chỉ cần nhờ bác sĩ làm chiếc gương đứng trước mặt mình để sửa sang đầu tóc. Chiếc gương ấy có thể chỉ cho thợ cắt tóc biết chỗ nào còn lợp ngói mà sửa. Buổi chiều anh một mình ra hồ nước sau nhà, ngồi dưới bóng dâm lưa thưa hàng liễu rủ, nơi anh biết chắc chắn gió về quẩn quanh bên những vòm liễu thướt tha. Có cả một kho gió ở ngoài ấy mà cũng ít người biết. Gió tha thần bên những rặng cây, gió lang thang trên mặt hồ lấp lánh cười cợt. Bờ bên kia là một vườn ổi thơm lừng quả chín qua hàng rào dây thép gai rất mảnh. Từ bên này nhìn không thấy, nhưng sang đến nơi là không thể bước vào. Đã có mấy bệnh nhân mò sang công kênh nhau vượt qua hàng rào định vào vườn hái ổi ăn. Nhưng thứ họ hái được chỉ là những chùm lông sâu gióm bám đầy cổ, ngứa và hét, nhảy vào quần áo xuống hồ kỳ cọ. Bảo vệ phải bơi ra kéo họ vào. Ngồi một mình bên bờ hồ vắng, anh chợt phát hiện ra một đàn vịt bơi gần bờ. Những bộ lông trắng phau và những chiếc mỏ vàng như nghệ hung hăng quay quắt. Những con mắt to tròn nháo nhác kiếm tìm. Khác xa với lũ vịt trời ủ rũ buồn bã nhốt trong tấm lưới thùng thình anh nhìn thấy hôm ở quán tiếng rừng cùng với đại gia Khiêm. Tiện tay, anh nhặt hòn đất bên cạnh ném ra mặt hồ. Lũ vịt chúi đầu bơi đến cho hòn đất rơi thì thi nhau lặn mò. Không thấy gì, chúng lưng thững bơi về phía anh kêu váng. Những cái cổ trắng khoang xanh ngóc lên gần chỗ anh ngồi. Những con mắt trong như giọt nước cùng lúc chiếu về phía anh những cái nhìn dữ tợn. Một con vịt cái quàng quạc trèo lên bờ tiến thẳng về chỗ anh dò xét. Đàn vịt lốc thốc theo nó bao vây đầy xung quanh. Anh lấn cấn chưa biết phải làm gì thì lũ vịt đã ào vào. Dạn dĩ, sục mỏ lung tung khắp các chỗ trên người. Lùng sục hết hai túi áo, sục cả vào trong đùi anh, khạp vài miếng, vừa buồn vừa đau. May thế, chúng vẫn chưa tìm được thứ vừa miệng. Nhận thấy chúng không có dấu hiệu dừng lại, anh vội vã đứng phắt dậy chạy vòng ra sau gốc liễu. Đàn vịt không buông tha, chúng nhào sang gốc liễu đuổi anh đến cùng. Anh vội vã vùng chạy ra trước nhà ngồi đắp sau một bệnh nhân trên ghế. Lũ vịt dừng lại ngơ ngác bên hiên nhà một lúc, rồi rủ nhau quay lại hồ nước. Người bệnh ngồi cạnh anh, co hai chân lên ghế tí hí mắt cười. Suýt nữa thì thành thức ăn cho vịt nhé. Ông có thấy trong dãy buồng mình thỉnh thoảng lại vắng đi vài người không? Ừ nhỉ, tôi cứ tưởng họ nghỉ hè, đưa vợ con đi du lịch. Hóa ra là bị vịt ăn mất rồi. Sao người ta không để ở bờ hồ một tấm biển cảnh cáo nhỉ? Chuyện ông rõ chán, thế thì vịt lấy gì mà ăn? Vịt ăn toàn người hả? Anh tròn mắt. Ông có biết tay khoái bên khoa cấp tính nam không? 2 tuần trước, hắn phải mang dao ra tận bờ hồ, tự xẻo chim vứt cho vịt ăn đấy. Bây giờ vẫn còn phải đeo cái túi đựng nước tiểu kè kè trên đùi. Sao không bắt vịt lấy lại chim? Biết con nào ăn mà bắt. Sau bữa cơm chiều, vài người bệnh quá hưng cảm phá phách khóc cười đã được tiêm những liều thuốc an thần, aminazin đủ mạnh để đi vào giấc ngủ. Buồng bệnh của anh vắng tanh, chỉ còn anh và một người nữa nằm chết trước giường cuối phòng. Tay ấy đang rì rầm tâm sự với người tình. Tiếng nói rất nhỏ của hắn, anh chỉ nghe câu được câu mất. Chạy 10 triệu là có cái bằng, 2 tháng hòa. Em tiêu gì cứ bảo. Bạn anh tổng giám đốc, nhà nó, nhà anh. Đó là một bệnh nhân hiền lành. Suốt từ hôm vào đây đến giờ, anh chỉ thấy hắn tâm sự một mình như thế. Rất khẽ. Lờ mờ, anh đoán có lẽ cậu ấy đang tâm sự với vợ. Không phải, với người yêu. Cái bằng, 10 triệu. Cậu ấy nói là bằng lái xe. Giá thị trường của nó bây giờ là thế. Thoáng thấy bóng bác sĩ, cậu ấy im bặt sau câu dặn với. Bác sĩ đấy, im lặng. Chiếc quạt trần uể oải thổi xuống một chút gió. Giường của anh quá xa quạt trần. Chỉ những hôm vắng vẻ thế này, anh mới được hưởng vài cơn gió mát. Nó làm cho đầu óc anh dịu bớt những cơn sợ hãi. Niềm hứng khởi được nhen lên khi giấc ngủ kéo tới. Khá lâu rồi lót chót cánh rơi không đến tìm mình. Có lẽ từ hôm mình nằm bệnh viện. Ở những nơi đèn đóm sáng suốt đêm thế này, hắn nghĩ rằng mình có đủ thứ để tiêu khiển rồi. Đó là hắn nhầm. Làm sao mình có thể tiêu khiển dưới cặp mắt theo dõi suốt ngày của đám bảo vệ điên rồ. Mấy thằng được dựa sáng suốt như mình ở đây, dĩ nhiên mỗi đứa một việc, ngẫm ngợi và phát ngôn, bày trò chơi từng đám một. Mình không thích ồn ào lẫn lộn trong đám ấy, dù biết chúng tinh tường vô hại. Sống với những người hoàn toàn sáng suốt cũng chẳng có việc gì để làm. Những việc mình định làm giúp thì họ đã tự làm cả. Tổ chức họp dân phố trong phòng, mình rất muốn quỳ xuống làm chiếc bàn cho tổ trưởng ngồi ghi chép, nhưng không bao giờ đến lượt mình. Thằng Minh Béo ban ngày làm xe máy phân khối lớn, đêm đến lại tranh làm chiếc bàn. Nó có khả năng khiếu về việc ấy, bò lồm ngồm cả giờ không biết mỏi. Mình phát biểu rằng rất cần phải ra một tờ báo cho toàn bệnh viện. Thằng Thắng Nhạch bảo chẳng cần thiết. Ai muốn biết tin tức ca nhạc gì trên TV thì nó đọc và hát lại cho mà nghe. Nó chỉ cần xem qua một lượt tất cả các chương trình trên TV buổi tối là có thể kể lại suốt đêm không sai một dấu phẩy. Thậm chí còn giống cả những lần hắng giọng của phát thanh viên. Có hôm nó còn đọc lỗi 2-3 từ liền y như Thu Huyền trên truyền hình. Mình bảo cái chức tổ trưởng dân phố nên bầu lại 2 ngày một lần cho dân chủ. Tổ trưởng dân phố bảo cũng chẳng cần. Ai muốn lên làm ngay bây giờ thì ông ấy xuống làm tổ viên cũng được. Nói chung là cả bệnh viện giữ gìn cho mình yên tâm chữa bệnh mà không yêu cầu làm bất cứ việc gì. Như thế rất chán. Mình đang khỏe, có thể còn hơi sung nữa. Khá lâu rồi, vài đêm nay lại thấy thằng bé dính nhằng nhằng đã bắt đầu có da thịt cựa quậy, vòi vĩnh và dỗi hờn, nước non lã chã. Mình chẳng biết làm thế nào để an ủi nó. Có mỗi một đàn bà duy nhất mình gặp ở đây kể từ hôm vào trại thì thị ta lại vu cho mình cái tội hiếp dâm. Mình thề là chưa bao giờ gần cô ấy đến trong một tầm tay. Cô ấy cũng có thể điên. Chỉ có bọn điên mới gọi lũ bảo vệ điên rồ ra cứu mình. Loạt choắt cánh rơi đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa sổ ra chỗ mình nằm. Hắn đảo con mắt tròn vài vòng như lạc giang làm ám hiệu. Hắn có biệt tài, chỉ đảo một con mắt thôi. Mắt còn lại quay ra phía ngoài cánh chừng. Mình hiểu ám hiệu không lời của hắn có nghĩa là trong nhà sáng quá, lại có người lạ, hắn vào không tiện. Mình gật đầu nhẹ nhàng bước xuống giường, lẻn nhanh ra cửa, vòng ra khoảng tối sau dãy nhà. Hắn quặp đôi chân móng sắc ngang người mình vút bay lên. Bầu trời mùa hạ trong vắt, những đốm sao lấm tấm chạm vào mình như những cơn mưa ánh sáng. Như đêm đầu tiên loắt chót cánh rơi đón mình từ chỗ bị tai nạn dạo chơi trong thành phố. Gió ù ù thổi, phải bay qua những cánh đồng rộng rãi thơm mùi lúa con gái, bay qua những làng mạc im lìm. Mình nhận ra ngôi làng làm đậu phụ có mùi chua ung ủng, làng làm sắt có mùi than lưu huỳnh, lò nung bốc lên sặc sụa, làng làm miến rong có mùi hóa chất tẩy trắng bột cây nồng, làng buôn da trâu bốc mùi thối khằn. Vượt qua con sông sang bên bờ bên kia là mùi son phấn rẻ tiền xóm trọ ca ve, và thành phố hỗn độn pha trộn trở nên không mùi. Loắt choắt cánh rơi mang mình thẳng đến khu biệt thự phía bắc thành phố hôm nào. Những ngôi nhà đã cũ đi thêm, màu sơn bên ngoài đã bạc, rất khó để phân biệt chúng. Hắn dùng chiếc mũi siêu âm để tìm ra tiếng gọi đồng loại và dẫn mình đúng vào căn phòng áp mái. Những thanh sắt của trần thạch cao đã võng xuống như tấm lưới mắt thưa rằng trên mái nhà. Đống tấm trần thạch cao dựng sát tường đã phủ đầy phân rơi phát ra ánh sáng lân tinh xanh lét. Mình nhìn thấy Thủy tươi tắn, gương mặt trang điểm mê hồn, chỉ có mớ tóc là hơi bạc và duỗi thẳng hơn một chút. Cô ấy bay lại đậu sát vào mình nũng nịu. Anh bỏ đi đâu lâu quá, chẳng ai tìm ra. Mình bảo. Anh bị ốm, người ta đi đâu? Đưa anh đi, anh cũng chẳng biết. Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bốn bức tường cao chót vót xung quanh và hai cánh cổng sắt lầm lì đóng kín cả ngày. Có một lũ điên mặc áo màu xanh da trời án ngữ không cho ai ra. Đã có lần bạn bè ở đấy rủ anh làm thang trèo tường vượt ra bên ngoài vào ban đêm. Bọn anh nối hai chiếc rắt giường lại thành chiếc thang rộng rãi kê vào chân tường. Nhưng âm mưu thất bại vì người trinh sát ra cổng báo về. Hôm ấy, hai cánh cổng sắt mở toang cả đêm. Việc trèo tường trở nên vô nghĩa nên phải làm lùi lại khi khác. Thủy bảo, chỗ ấy chắc xa lắm và sẽ rất hiếm khi anh được trở lại đây. Nàng rụi đầu vào ngực mình âu yếm. Mình thức dậy toàn bộ những gì khát khao trong con người. Thủy bay kèm mình vào một căn phòng nhỏ sát trên mái nhà nghiêng. Có lẽ là một phần cốt pha đổ bê tông người ta chưa tháo xuống. Nó hở ra một khe đủ cho mình và Thủy chui vào. Căn phòng ấm cúng nhìn ra mảnh sân thượng có giàn cây bằng nan, bê tông, thanh mảnh, sơn trắng. Màu sơn đã lấm tấm mốc. Chưa có một nhánh cây nào leo lên đấy. Những khe hở rắc đầy những rực bông hoa sao trời lấp nháy êm dịu. Mình siết chặt Thủy trong vòng tay như hôm nào trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà mình. Khuôn ngực nóng và đầu vú nhỏ nhắn cuộn tròn như ốc sên. Hõm bụng xoài mềm xuống lăn tăn, nhám, lan tỏa. Mình hôn lên gương mặt thanh tú, hôn lên đôi môi hé mở dịu dàng, cuốn chặt trên môi mình. Không ở tư thế treo ngược, mình và nàng cuốn vào nhau lăn vài vòng trong căn buồng nhỏ. Dừng lại, nàng dướn người đón nhận mình len lòi và đến tận cùng thổn thức. Với mình, Thủy sẽ mãi mãi là như thế. Cho dù báo chí đã loan rất nhiều tin tức thất thiệt về đời tư của nàng thì vẫn thế thôi. Mình chẳng bận tâm, cũng như nàng không hề bận tâm đến đời tư của mình. Một đời tư của thị dân bình thường tuyệt đối kém hấp dẫn, chẳng bao giờ được lên báo. Chẳng thể bán cho ai tờ báo đăng toàn chuyện bình thường về một người ở dưới mức bình thường. Tuy ở thành phố, tầng lớp này chiếm đa số, nhưng đám đông ngu ngốc toàn vô giá trị. Kể cả một trong số ấy đứng lên làm lãnh đạo thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Người ưu tú không bao giờ có mặt trong đám đông. Những thôi thúc dồn dập của nàng đã đưa mình lên chơi với cao. Toàn thân nhẹ bẫng như chỉ nằm trên một mũi kim nhọn hoắt buốt. Mũi kim chùn lại, nở phồng, mất biến và hoang mang sóng võ liên hồi. Gần sáng,
Luật chót cánh rơi đưa anh và Thủy đi xem lại một lần nữa khu đô thị Kiến Vàng, Đồng Xanh và những biệt thự phân lô xây dựng dở dang gần đấy. Thủy bay trước dẫn đường. Chẳng gì thì cô ấy cũng khá thuộc khu vực này từ hồi còn đến với Đại Gia Khiêm. Anh mới chỉ đến đây duy nhất một lần hôm uống rượu mừng căn hộ mới của Khánh. Đó là lần anh bị cướp tấn công. Và hình như đó cũng là vụ cướp cuối cùng ở khu vực ấy. Chẳng còn con mồi nào lai vãng ở đây nữa chứ không phải là tình hình tội phạm đã giảm. Không biết vì sao Khánh cũng chẳng bao giờ nhắc đến căn hộ ấy cho đến tận lúc chết. Những building chọc trời ở khu đô thị Kiến Vàng đã lộ rõ vẻ xuống cấp. Những con đường quy hoạch vuông vắn ngày nào giờ đã chóc lở vỡ nát những hàng bê tông bó vỉa. Dưới chân những tòa nhà cây cỏ mọc loe hoe bám vào tường đua nhau ngoi lên. Những building cao ngất thẳng tắp bỗng như một que kem chảy lùn xuống xòe rộng chân xanh. Mặt đường lồn nhồn ổ gà, hình như có một cuộc tháo chạy nào đó đã xảy ra ở đây. Những dãy nhà lởm chởm tối đen vươn lên trên nền trời không có dấu hiệu của người còn cư trú. Thực ra, nó đã như thế ngay từ khi mới khánh thành. Những người mua căn hộ chỉ đến để hoàn thiện quét dọn và khóa cửa để đấy, không một ai đến ở. Họ đầu cơ để chờ đợi một làn sóng nhập cư về thành phố. Khi ấy những cơn sốt hầm hập về, bất động sản sẽ bùng lên. Họ nghĩ rằng đó là cách đầu tư an toàn, nhàn hạ nhất. Tâm lý bầy đàn đã khiến cho những chủ đầu tư xây dựng lớn vơ bẫm. Những căn hộ nhỏ lẻ giờ đây khai trương biển bán tràn lan. Suốt mặt tiền bên ngoài, mấy người bảo vệ khu đô thị trong những chiếc chòi nhôm kính ngoài cổng trở thành những cỏ mua bán căn hộ nhiệt tình. Họ sống tốt trong vài năm đầu, giờ thì những chòi gác cũng đã bỏ không. Bảo vệ giải tán hết vì không còn ai trả lương cho họ nữa. Căn hầm dưới chân tòa nhà K7 ngập ngụa rác thải từ những trận mưa dùn xuống. Anh biết ở tòa nhà này không có đủ người để xả ra ngần ấy rác. Căn hộ 804 của Đại Gia Khiêm có vết băng niêm phong của cảnh sát đã bị xé bỏ, nhưng cũng không có người ở bên trong. Căn hộ 1412 của Khánh treo một tấm biển giao bán, để rõ giá tiền 10 triệu một mét vuông, đúng bằng giá tiền Khánh mua khi đã được giảm một nửa, vì có công ỉm đi bài viết về cốt nền của giáo sư S. Có số điện thoại bàn và số di động của vợ anh ấy ở trong quê in dưới cùng. Tấm biển phủ bụi, hình như anh là người đầu tiên xem nó. Nhưng thật tiếc, anh lại không bao giờ có ý định mua. Chỗ ở mới của anh bây giờ toàn những người tỉnh táo biết điều, dại gì mà lại ra ở đây cùng với một lũ điên đang ngỏng cổ chờ bán nhà. Khu đô thị mới chưa tìm được những công dân của nó. Dòng người như nến tan chảy vào thành phố mỗi sáng, chỉ tìm chỗ ở sau khi đã tìm thấy đủ thứ mình cần. Cả ba bay tiếp sang khu đô thị Đồng Xanh, khu nghĩa địa được mới xây hàng rào và những ngôi mộ mới cao to sặc sỡ như những tòa nhà hai tầng. Điều đó chứng tỏ tấm bản đồ quy hoạch bằng sắt treo bên ngoài cổng đã trở thành kỷ niệm. Các đại gia bất động sản đã bỏ ý định di rời khu nghĩa địa để xây cao ốc văn phòng. Vài người dân lao cá, xây những ngôi mộ gió. Hòng chờ hưởng đền bù cũng cắn răng chịu thiệt thòi. Cũng chẳng thiệt, mộ gió rồi sẽ trở thành mộ thật của chính họ. Thủy bảo với anh và lót chót cánh rơi rằng, ở khu này, vọng gác đã được bỏ hoang từ ngày cô đến. Và tất cả tầng trong tòa nhà D2 vẫn vắng lặng như thế. Căn hộ duy nhất sơn cửa màu nâu rất rợ của gia đình Cường vẫn còn dáng tấm băng niêm phong của cảnh sát. Thủy bảo hình như tòa án cho giữ lại và phát mại để dùng tiền ấy thi hành án bồi thường cho gia đình cô. Anh cười thầm, làm gì có ai bỏ tiền ra mua căn hộ quá nổi tiếng với vụ giết người kinh hoàng như thế. Bên cạnh nó là 1.000 căn khác cũng muốn bán. Bay lang thang sang khu biệt thự, dở dang, nó đã chính thức trở thành thành phố của rơi. Toàn bộ những ngóc ngách và tầng áp mái đã có những đàn rơi lớn đến cư trú. Dợp trời trên cánh, luất chót cánh rơi và Thủy phải dương cánh, đứng đôi tai mỏng và tiếp tục phát sóng siêu âm báo hiệu cho đồng loại tránh đường. Mải mê xem xét. Cả ba đã quên biến mất thời gian sắp hết. Lại cũng như hôm đầu, luất chót cánh rơi, đưa mình về muộn. Mặt trời đã lừ đừ đỏ gay gắt trồi lên đằng đông. Những dòng người hối hả như được nặn bằng sáp đang rùng rùng tan chảy ngoài cửa ô tràn vào thành phố, trông như một bức tranh trừu tượng đang hoàn thành dưới bàn tay của đấng sáng tạo vô hình. Thả lỏng mọi cảm xúc và hành vi thăng hoa tột đỉnh không gì kiểm soát nổi trong những con đường sọc sạch hình thù, dàn mỏng và loang rộng. Những hình khối chỉ còn gợn lên trên bề mặt bùng nhùng quẫy đạp. May thế, mình đã thoát ra khỏi cơn đại hồng thủy người ấy rồi, giờ thì chẳng có gì có thể nhấn chìm mình được nữa. Thành phố đã buông tha mình. Không nhiều người lắm được thành phố buông tha như thế. Chỗ mình ở bây giờ chỉ vài trăm là cùng. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người bị thành phố hút ngược trở lại. Họ vắng mặt một thời gian, làm cho mình tưởng rằng đã bị lũ vịt ăn mất. Nhưng không,
họ luôn quay về với bộ dạng tiểu tụy hơn trước, câm lặng và sợ hãi. Họ bay ngang ánh mặt trời gấp rút về phía bắc thành phố, phải dùng bộ định vị siêu âm để tìm đường về khu biệt thự bỏ không. Con mắt họ gần như mù hẳn dưới ánh mặt trời. Một cú lách mình mạnh mẽ và vụng về của lót chót cánh rơi đã làm cho mảnh gỗ dán che trên lỗ cửa thông gió căn biệt thự tuột ra điên đảo, lượn vòng xuống đất. Ánh mặt trời chan hòa rọi thẳng vào tầng áp mái. Đàn rơi bị một đòn tấn công quá mạnh bằng ánh sáng buông mình bay túa ra ngoài. Chúng lóa mắt, lao vào tường, lao vào nhau, cuộn tròn đôi cánh mỏng như muôn nghìn quả chín rơi xuống vườn nắng. Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn qua khe cửa ra hồ nước sau nhà. Đàn vịt trắng sát thủ vẫn lang thang ngó nghiêng ngoài ấy. Hư ảo, gió trườn vờn trên hư ảo cây. Giấc mơ lẩn trốn rất nhanh vào những ngóc ngách thần kinh bí mật. Bắt đầu viết, 13 tháng 3 năm 2013. Xong bản thô, 13 tháng 5 năm 2013. Chữa lại, tháng 1 năm 2015.